A Di Đà Phật.
Đầu tiên thầy kính chào tất cả. Hôm nay có duyên thì mình được hội họp như vậy. Hy vọng là chân hiếu sẽ nói được những cái gì mà vắn tắt dễ hiểu để mà cùng chia sẻ với mọi người. Đầu tiên thì chân hiếu nói là mình tu niệm Phật rất nhiều năm. Nhưng mà theo kinh nghiệm đó là không phải là mới vô mình tinh tấn mà được. Nhiều khi mình mới vô mình rất tinh tấn. Nhưng mà theo kinh nghiệm chân hiếu là mới vô là phải thân cận các vị tổ sư, những cái vị thiền tri thức trước. Nhiều khi mình tinh tấn thời gian mình lọng cộng, mình không biết đường, mình vọng tưởng nhiều quá mình khổ. Cho nên là đầu tiên là phải gần các ngài. Gần các ngài cho tới lúc nào cái tâm mình nó hiểu rồi đó thì tinh tấn không có muộn đâu. Mà gần các ngài đó thì cái sự tu nó mới an lạc, mà nó mới nó cái tâm nó mới yên tịnh, nó mới đưa tới sự giải thoát. Mà mình thấy là không có các ngài thì không thể, kiếp này không thể tu được, mặc dù tinh tấn cũng không làm được đâu. Cho nên đầu tiên là không phải là tinh tấn, mà đầu tiên phải đọc sách chư tổ, phải gần chư tổ. Thí dụ như Ấn Quang Văn Sao, đọc sách của ngài Ngẫu Ích, của ngài Liên Trì, của tổ của ngài Tỉnh An, của ngài Triệt Ngộ. Thí dụ vậy mình phải lấy sách ra đọc, rồi kinh A Di Đà Yếu Giải, kinh A Di Đà Sớ Sao, đọc kinh Vô Lượng Thọ, đọc rồi theo các ngài một thời gian để mở cái tâm ra, xong là nghe giảng. Sau đó, đó mà khi mà hiểu được rồi đó thì bắt đầu mới dụng công. Nếu mà mới vô không có thân cận tri thức mà dụng công liền á thì sẽ rất trở ngại. Cho nên như chân hiếu tới bây giờ vẫn đọc sách các ngài không có bỏ, lúc nào cũng theo sát các ngài. Mà theo các ngài á giống như mình trở lại mấy trăm năm về trước vậy đó. Cái tư tưởng và cái cách học Phật của người xưa hay lắm, không giống người bây giờ. Mình theo thì mình sẽ thấy là rất an ủi mà rất vui. Thì như bây giờ thầy đọc một bài cho quý vị nghe. Đây là tư tưởng của ngài Liên Trì ha. Đây là một lá thơ của ngài Liên Trì. Ngài nói là mẹ con, vợ chồng, gia đình quyến thuộc ở trong kiếp người. Ở trong kiếp người mình có cha mẹ, có anh chị em, có chồng, có con, có bạn bè, có bao nhiêu người thân. Tất cả đều là duyên ở kiếp trước hết. Chẳng phải tự nhiên mà có được đâu. Tất cả là do nhân duyên nó hình thành hết. Mà cả bạn của mình là ai nó cũng hình thành ở trong duyên nữa. Kiếp này ta có một người bạn nào nó cũng đều trong duyên. Mà duyên đó là tiền kiếp nó chiêu cảm. Chẳng phải mà muốn làm bạn hay là muốn gặp mà được đâu. Tất cả là duyên. Tạm thời đó, nó hội tụ rồi nó lại chia lìa. Tạm thời nó hội nhau, mình có mẹ, có cha, có anh chị em, rồi mình có gia đình, có vợ, có con, là mình hội nhau, tới ngày nó lại chia lìa. Những cái đó nó không có gì mà đáng buồn, đáng khổ đâu. Nó là bình thường, nó là cái duyên nó chín rồi nó hội lại, nó hợp vậy, xong rồi nó lại tan. Cái đó là bình thường thôi. Mà thường nó tan người ta rất buồn, mà nó hội người ta rất vui, nó vậy đó. Người ta không hiểu được là nó tan và nó hội lại là do duyên. Bây giờ mình tạo duyên, mình đi đầu thai thì nó lại hội nữa. Kiếp sau đó ai là mẹ của mình, ai là cha của mình, rồi mình sống cuộc đời như thế nào đều là do kiếp này. Kiếp này mình tu hành có công đức hay mình tạo ác nghiệp. Cho nên nó lại là duyên nữa, rồi nó lại hội rồi nó tan. Nó tan, hội, tan, hội thì ngài nói cái đó là chuyện bình thường, không quan trọng đâu. Quan trọng là gì? Quan trọng là đáng buồn, điều đáng buồn khổ chính là chỉ qua suốt một đời không biết niệm Phật. Có nghĩa là mình sanh ra mình theo cái duyên đó mình sống. Cái duyên đó mình sống xong rồi mình không có chịu tu, mình cũng không biết Phật Pháp, mình không biết niệm Phật, mình không biết tích lũy công đức, mình không biết vãng sanh. Cái đó là điều buồn nhất, chứ cái chuyện mà chia tay và hội hợp nó là duyên. Nó là xảy ra liền liền như vậy đó. Nó không phải là chuyện quan trọng. Quan trọng là ta không biết tu hành đó. Cho nên ta xa Phật, ta đó không có cái cơ hội để mà thăng hoa, để mà tiến lên cái sự giải thoát. Thì tổ đó ngài nói đó là không có gì hết. Đầu tiên đó thì như thầy nói là thân cận thiện tri thức để học ha. Thứ hai đó là buông bỏ hết. Buông bỏ hết là tất cả trong lòng không có bị dính mắc. Chứ không phải là mình đóng cửa rồi mà gọi là buông bỏ đâu. Buông bỏ là không dính mắc. Nhiều khi mình cứ nghĩ là mình trốn hết mọi người, không giao thiệp với ai là buông bỏ. Mình trong tâm mình nó dính. Nó dính mắc, nó chấp trước. Cho nên trong lòng nó phải rỗng rang. Nó không bị dính mắc bất cứ chuyện gì, gọi là xả hết. Xả hết rồi đó. Đây là điều quan trọng thứ hai nè. Bỏ hết muôn duyên là thứ nhất. Cái thứ hai là thường xem lại tâm của mình. Xem cái tâm mình. Bởi vì thầy nói niệm Phật chứ không biết xem tâm. Mình niệm cái gì là Phật khác, còn mình xem cái tâm nó khác. Thành ra là vừa niệm Phật vừa xem cái tâm. Xem coi mình có đang niệm Phật. Cái miệng mình niệm mà cái tâm mình có hay không. Cái miệng mình niệm mà tâm mình đang ở đâu. Đó là xem tâm. Thí dụ như là mình lại Phật đó. Khi mình lại xuống đó. Thì cái thân mình lại rồi đó. Cái miệng mình thì đọc đó. Mà cái tâm mình có lại hay không. Mình phải xem cái tâm. Cái này đó quá hay. Tại là tổ dạy rất rất là rõ ràng là phải xem cái tâm. Bởi vì lúc niệm Phật. Cái tâm đó phải rất trong sáng. Tôi đang niệm Phật biết rất rõ ràng. Cái việc soi lại tâm như vậy. Bởi là niệm Phật là soi lại cái tâm nhìn nó. Coi nó có đang tu hay không, hay là nó đang vọng tưởng. Nhìn nó rồi từ từ sẽ biết cách tu. Việc lớn quan trọng gấp rút luôn làm trong một đời người. Ngài nói là việc quan trọng là niệm A Di Đà Phật, xem cái tâm. Đó là như vậy. Là xem cơ mình đang có thương thế giới đó hay không, có thương Phật đó hay không. Có thật sự muốn về thế giới đó ở hay không. Có thật sự là hiện tại tu cái tâm biết đang tu hay không. Đang cầu giải thoát hay không? Nếu mình biết rõ ràng là lúc mình niệm Phật mà mình rõ ràng là mình muốn vãng sanh, mình muốn cầu giải thoát, cái đó là đã xem tâm rồi đó. Cái tâm ta đã đúng rồi đó. Chứ không phải là cái miệng niệm không đâu, mà cái tâm nó phải soi sáng. Ngài nói không có cần nói nhiều đâu, ngoài ra tất cả là niệm A Di Đà Phật. Niệm. Khi niệm Phật mỗi chữ mỗi câu rõ ràng, Ngài lại nói thêm, nơi tâm phải rất rõ ràng. Bởi cái tâm đó là mình biết rõ là mình đang niệm Phật đó. Như gần đây thầy nói là, ngày hôm qua nó là in Đức Phật vào tâm. Nó rõ cho tới là, rõ ràng là ta đang tu hành, ta đang muốn cầu giải thoát, ở trong lòng nó phân minh như vậy. Lúc niệm Phật tâm nó phải rõ ràng. Nhiều khi mình niệm mà tâm mình không có rõ là mình đang cầu giải thoát. Mình không có cầu vãng sanh. Cái tâm nó mơ 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 màng màng, nó nghĩ lung tung vậy đó. Cho nên là phải coi cái tâm. Cái tiếng thì phải rất rõ ràng, còn cái tâm thì phải rất rõ ràng. Bởi là tâm và tiếng hai thứ. Cái tâm đó tha thiết từng giờ từng phút, không cho vọng tưởng, không cho tạp loạn. Thì cái sự tha thiết và cái tâm rõ tới lúc nào đó đó, mình sẽ bắt được là mình niệm rõ tới lúc nó không có vọng tưởng đó. Cái này mình tu lâu rồi, mình nghe giảng rồi, mình thực hành, từ từ mình có kinh nghiệm. Chứ mới, nhiều khi mới tu thì không làm được. Nó vọng tưởng nhiều quá. Thành ra là mình phải thực hành tới lúc nào đó mình bắt được. Khi cái tiếng nó rõ, nó in trong tâm, nó quá phân minh. Nhiều khi á, nó rõ cho tới mà nó mình không thể buông xuống được. Nó quá phân minh trong tâm, nó rõ như vậy đó. Thì nhìn lại đi. Nếu nó không có vọng tưởng đó thì là đúng. Tu như vậy thì là đúng rồi đó. Ngoài ra, sáng sớm một lần, chiều một lần để Đức Phật. Người nào không có bàn thờ thì quay về hướng Tây. Còn có bàn thờ thì phải lên bàn thờ, thắp hương, thắp đèn, lễ Phật. Rồi khi lễ là thành tâm phát nguyện cầu sanh cực lạc. Thì khi mà mình lễ á, xong rồi mình quỳ đó, mình mới phát nguyện là mình kiếp này niệm Phật, xin hồi hướng Tây Phương. Thì nó có nhiều bài văn phát nguyện lắm, mình lựa cái bài nó ra mình đọc. Mà khi đọc văn phát nguyện phải hết sức thành tâm. Bởi sáng chiều lễ Phật thành tâm cầu giảng sanh. Rồi ngoài đó ra thì miệng niệm tai nghe tâm thì soi sáng. Tâm thì phải nhìn lại đó. Chứ không phải là biết cái miệng niệm mà cái tâm để cho tự do đâu. Mà phải coi ta đang cầu giải thoát. Ta thấy rõ ràng ta đang thương Phật. Ta đang nhớ Ngài. Ta đang quay về Ngài. Vậy mình phải thấy thấy rất rõ cái tâm mình vậy. Mà khi cái tâm mà nó tu ra là mình vui lắm. Cũng như là mình lại Phật mà cái tâm mình nó lại ra thì mình vui lắm. Mình lại xuống, thân mình lại, miệng mình đọc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhưng mà cái tâm nó chưa lại thì lại nó chưa vui đâu. Khi mà cái tâm nó lại nữa thì nó vui. Cho nên là từng câu cái tâm đó mà tha thiết Tây Phương rồi thì cái niềm vui đó rất vui. Lâu dài như vậy, giữ lâu như vậy cho tới chánh niệm hiện tiền là lâm chung á, là tự nhiên là tiếng Phật hiệu nó bật ra liền. Tại vì ta giữ như vậy cả một đời. Nhưng mà ở trên cái câu quan trọng của Ngài là không có vọng tưởng. Cái này phải chú ý rất kỹ, nhiều khi mình tu có vọng tưởng thì lâm chung nó không bật ra được đâu. Nó phải nhất tâm, nó phải tha thiết từng giờ từng phút. Thì như Ngài Liên Trì nói đó là tu là từng sát na, là quý từng sát na, chứ không phải mà một chút các ngài cũng đem đó để niệm Phật, chứ không làm việc khác. Cả một đời người là dùng thời gian để niệm Phật. Niệm cho tới thuần thuộc như vậy thì lâm chung chánh niệm liền hiện tiền thì Phật Di Đà liền hiện vãng sanh. Là tại vì ta chuẩn bị cho lúc lâm chung. Thì như Ngài nói đó, lúc mình niệm Phật á, mà mình có những chuyện bối rối, mình có những chuyện lo lắng á, mình nhìn coi mình có giữ được Phật hay không. Mình phải coi. Bởi vì á, đây là một vấn đề rất lớn để mình chuẩn bị, để lâm chung rất khó. Cho nên á, nhất cử nhất động, khi buồn, khi vui, phải coi ta có quên Phật hay không. Ta có niệm được hay không. Mà nếu mà lúc nào cũng niệm được thì lâm chung nó sẽ bật ra. Lâm chung là chánh niệm rất là rõ ràng. Thì như vậy đó thì Phật liền đem hoa sen tới. Có nghĩa là ta phải chuẩn bị tu vừa miệng niệm mà vừa tâm phải biết. Rồi không có vọng tưởng mà cứ như vậy, còn sáng chiều phải lễ Phật, phải phát nguyện. Phát nguyện phải thành tâm, mà khi phát nguyện thành tâm á, cũng như đang niệm Phật vậy, rất vui. Tại vì giống như con nguyện sanh Tây Phương, con nguyện là con đừng có bệnh, con tâm con đừng có mê, lúc chết thì con được chánh niệm. Rồi Phật đem hoa sen, mỗi câu như vậy đó là mình cái tâm phải biết. Mình đọc cái chữ lên, cái tâm phải biết mình đọc cái gì. Y chang niệm Phật vậy đó. Giống như là con nguyện lâm chung con đừng có bệnh thì phải tưởng là con không có bệnh. Con phải biết cái đó. Rồi Phật đem hoa sen tới, con ngồi hoa sen, con về Tây Phương, thì phải biết mình về Tây Phương. Rồi con nguyện trở lại đây, thì biết mình nguyện trở lại đây. Xong rồi mình phát nguyện là hồi hướng cho người nào, biết người đó. Xong rồi hồi hướng cho chúng sanh thì biết chúng sanh, hồi hướng cho pháp giới này, cho tất cả chúng sanh thì biết như vậy đó. Bởi cái tiếng, cái tâm lâu nặng nó cũng theo nhau thì nó thành ra chánh niệm. Mà khi nó có chánh niệm, cái thần mình nó thâu lại thì mình liền định tĩnh, mình liền vui. Tại cái tâm mình nó không tán ra, cái thần mình nó thâu lại thì nó thành chánh niệm mà, thì thành ra là cái người mình rất vui, là tại vì cái thần không tán ra. Mà nhờ miệng niệm tâm nghĩ. Đó. A Di Đà Phật, dạ hết bài rồi. Cái này đọc tới ngày mai chưa hết, nó nhiều lắm. Thêm nữa. Ngài nói đây là tổ thứ 8 của Ngài Liên Trì nữa. Ngài nói ở trong Đại Tạng Kinh mình đọc á, tất cả 12 bộ kinh của Phật á, không có gì mà không có gì lạ đâu. Tất cả 12 bộ kinh gom lại có 3 chữ giới định tuệ thôi. Tất cả kinh của Phật đều là 3 thứ này. Không có ngoài 3 thứ này đâu. Mà thường người ta xem Đại Tạng Kinh á, đã có 2 cái lỗi. Thứ nhất là chấp văn tự mà không có hiểu được cái ý của Phật. Là mình nhìn cái mặt chữ đó, mình hiểu cái văn tự đó, nhưng mà cái tâm của Phật mình không bắt được. Cái tâm của cái văn tự đó. Mình thấy cái chữ đó thôi mà không bắt được cái tâm của văn tự đâu. Gọi là người chấp văn tự mà không hiểu rõ nghĩa lý. Người đó sẽ nói rất là giỏi nhưng mà không tu được. Tại vì đâu có hiểu nghĩa đâu, chỉ nói bằng cái miệng thôi. Còn cái loại người thứ hai là biết được cái nghĩa. Biết được cái nghĩa rất sâu xa nhưng mà cái sự tu hành nó không khế hội, không có thể khế hội được với cái nghĩa đó. Thành ra là người mà đọc kinh Phật á, thường là ít có thể nào mà thoát được hai cái này. Tại mình đọc mà tâm mình khế hợp vô nữa thì mới được. Cho nên luống uổng thời gian chỉ gieo duyên mà thôi. Cho nên đọc kinh đó mà không có thiện tri thức khai thị đó thì chỉ là phước báo sanh cõi trời cõi người. Chứ muốn sanh Tây Phương hay là muốn giải thoát sanh tử đó thì không dễ đâu. Tại vì không thể hội được ý nghĩa, mà có dù cho có thể hội được ý nghĩa nhưng mà không thể hội cái tâm mình vô đó được. Giống mình nói Bát Nhã thì không thể nào tâm mình vô đó được. Cho nên là thời gian trôi qua rồi chỉ là gieo duyên với Phật Pháp. Thì Tổ nói thêm á, ba cái chữ giới định tuệ đó, nếu hay thấu rõ giới định tuệ mà huân tu, thì giáo lý của một đại tạng kinh gọi là niệm niệm thường trụ. Ở trong kinh Phật nói niệm niệm thường trụ đó là khi ta thấu được ba cái chữ giới định tuệ thì ta sẽ được niệm niệm thường trụ. Niệm niệm thường trụ đó là gì? Niệm niệm thường trụ đó là ta niệm hết trăm ngàn muôn ức quyển kinh đó, thì ta sẽ thấy được niệm niệm thường trụ. Mà niệm niệm thường trụ là giới định tuệ. Mà giới định tuệ từ đâu mà có? Là niệm A Di Đà Phật. Bởi vì là niệm A Di Đà Phật là có giới định tuệ. Mà có giới định tuệ đó là cũng như niệm hết muôn ngàn quyển kinh, mà là niệm niệm thường trụ thì phải niệm A Di Đà Phật thì mới được. Tại vì sao? Tại vì sao mà niệm Phật mà được như vậy? Thì Ngài nói giới là gì? Giới là ngăn những cái tâm ác, những cái sai của mình, những cái tâm không đúng của mình. Mà nếu mình niệm Phật á, mà niệm nhập tâm á, thì mình thấy cái tâm ác không có. Đó là giới. Đó là thầy niệm Phật, thầy cũng thấy được khi mình niệm nhập tâm mình không có một chút ác luôn, một chút xíu nhỏ nhoi trong lòng cũng không có đâu. Đó là giới. Một chút ác cũng không sanh ra được. Tại sao? Tại khi mình niệm cái tâm mình biết mình đang có Phật, mình biết mình đang cầu vãng sanh, mình biết mình đang thương Phật. Cái biết đó có thì nó không có ác được. Bây giờ thường biết Phật ác không sanh, hay lắm. Ta thường biết Phật thì ác nó không sanh, chứ không phải ta niệm tiếng Phật mà ác không sanh. Ta niệm tiếng Phật ác nó sanh được, mà ta biết ta đang niệm Phật, cái tâm ta biết thì nó không sanh ác đâu. Bây giờ thường biết tới Phật thì ác không sanh. Đó là giới. Mà do tâm thôi chứ không phải do cái âm thanh mình không biết, bởi vì mình không có thiện tri thức hay thị. Mình cứ đọc A Di Đà Phật. Trong tâm nó lại nghĩ người này xấu, người kia tốt. Nó sanh thị phi ở trong đó. Nó sanh nhiều cái tâm ác, nó tham ở trong đó, rồi nó nhiều khi nó tính kế, nó làm mưu kế để nó đạt cái gì đó. Hay là nó nhiều cái mà nó len lỏi những cái ác. Còn nếu ta biết ta đang thương Phật, nhớ Phật, quay về Phật thì cái ác nó không sanh. Đó là giới. Đạt cái đầu ha. Niệm thành tâm á, nó được giới. Cái thứ hai khó vô cùng là không có tán loạn là định. Nếu có thể nhất tâm niệm Phật trong lòng không có duyên khác, đó là định. Thì đó là phải nhập công phu. Cái tâm thương Phật, nhớ Phật nó phải rõ ràng hiện tiền. Mỗi niệm nó tiếp nói nhau đó. Ví dụ mình niệm được 10 câu, câu nào mình cũng thương Phật, mình cũng thấy rõ ràng là mình đang cầu giải thoát, mình cầu vãng sanh. Cái tâm nó phân minh như vậy thì mình sẽ không có vọng tưởng, nó là được định. Hai cái thứ này mà được rồi đó là được hai phần rồi, phải không? Phần thứ ba là gì? Là tuệ. Tuệ là soi sáng. Đó thầy nói mà lúc nào cũng phải soi tâm. Soi tâm là tuệ. Nếu quán chiếu tiếng niệm Phật, đó là mình soi vô tiếng niệm Phật, mình nhìn thấy mỗi chữ rõ ràng. Mình thấy được cái tâm đang niệm Phật và Phật được niệm thì này nó cao lắm. Cái tuệ thấy hai thứ luôn. Thấy ta đang niệm Phật mà Đức Di Đà là ta đang hướng về mà. Bởi cái tuệ nó soi trong tâm. Nó thấy rõ ràng như vậy đó, thì đó là trí tuệ. Bởi vì giới định tuệ ở trong tiếng Phật hiệu mà nếu mà người tu mà đàng hoàng cẩn mật á, sẽ thấy được ba thứ này. Là nó không sanh ác, nó lại không có vọng tưởng. Tại vì cũng là tại cái soi đó, nó soi thấy được ta đang thương Phật, ta đang nhớ Phật, ta đang cầu giải thoát, ta đang cầu vãng sanh, thì nó soi vậy nó thành ra ba cái môn giới định tuệ. Nếu mà được ba cái môn giới định tuệ thì không cần phải theo văn tự đọc hết tất cả kinh như vậy. Tại vì ba cái môn này là đọc hết tất cả kinh rồi đó. Đó, niệm Phật là niệm hết 12 bộ kinh. Thời giờ mau chóng, mạng người chẳng bền lâu. Mong mọi người lấy tịnh nghiệp làm việc gấp. Đừng cho lời tôi sai lầm mà chẳng nghe. Bởi thời gian trôi nhanh lắm. Nhưng người có trí và có cái căn lành đó, thì lấy cái thời gian đó mình niệm Phật. Để niệm mà niệm tốt sẽ được giới định tuệ. Niệm tốt đó, niệm lâu rồi lâm chung nó bật ra toàn là Phật không à. Như Thầy nói, nếu mình thành tâm mình tu, Ngài sẽ cho biết trước ngày giờ thì mình đâu có bệnh. Mình vẫn còn khỏe mà vãng sanh. Như vậy mới sướng. Mình vẫn còn khỏe nha. Sức khỏe mình vẫn còn. Mà mình vãng sanh được. Đó là các ngài mà tu thành đó là vậy hết. Các ngài không có hiện tướng bệnh giống như là không biết cái gì đâu. Toàn là tự tại. Giống như ngày Quảng Khâm Ngải Hiền mình nhìn. Ngày Ấn Quang, ngày Lý Minh Nam mình nhìn mình sẽ thấy. Các ngài không vô cái trạng thái bệnh đâu. Các ngài biết trước. Dạ, hết thêm bài nữa. Cũng là ngày Liên Trì nữa. Thì cái sách này gọi là Tịnh Độ Vận Ngữ đó. Nếu mà giảng thì chắc phải mất nhiều ngày lắm mới giảng hết được. Mà bài nào cũng hay. Bài nào cũng hay hết đó. Ngài nói là khi mà Ngài xuất gia, rồi Ngài đi thưa hỏi khắp mọi nơi. Tông phong của Thiền Sư Biến Dung rất hưng thịnh. Tôi đến kinh thành bái kiến, đi bằng đầu gối vào thưa hỏi. Trời ơi, thương không? Có nghĩa là đi tới một vị Thiền Sư lúc Ngài còn trẻ, mà đi bằng đầu gối vô để mà thỉnh Ngài đó, để mà được nghe Pháp, chứ không phải như mình sướng như vậy đâu. Mình là quá sung sướng luôn á. Đi bằng đầu gối vô thưa. Rồi thiền sư mới dạy cho Ngài. Ông nên giữ bổn phận, đừng có tham danh lợi. Đừng có vinh theo cảnh trần, chỉ cần thấu rõ nhân quả, nhất tâm niệm Phật. Thọ giáo rồi lui ra. Những người đồng hành cười to cho rằng mấy câu nói đó ai mà nói không được. Đi từ ngàn dặm xa tới đây, chỉ mong có những gì cao siêu chứ. Hóa ra những cái lời đó không bằng được nửa đồng tiền. Thì Ngài mới nói là, điều này mới là thật là cái hay. Chúng ta khát ngưỡng hâm mộ từ xa đến đây, Ngài lại chẳng bàn huyền nói diệu, đưa chúng ta tới chỗ cao vời, chỉ chân thật đem sự thể nhận của mình, ở nơi công phu thiết thật gần gũi mà đinh ninh chỉ dạy. Đó là cái hay của Ngài. Có nghĩa là người xưa không có văn chương gì đâu. Mà các Ngài thực hành sao thì dạy cho mình thực hành vậy. Nó rất là thực tế chứ không phải là giống như nói bát nhã, nói những gì sâu xa mà nói là tin nhân quả, ráng niệm Phật, rồi đừng có tham danh lợi. Đó, nói những cái lời đó mà Ngài nhớ hoài tới bây giờ Ngài thành tổ rồi mà Ngài vẫn nhắc. Những lời đó vâng giữ thực hành không dám quên đâu. Bởi vì nghe thầy dạy rồi đó là giữ hoài cả đời không dám quên. Mà khi nghe đó là quỳ gối, mà đi bằng đầu gối vô cái điện đó là thành tâm lắm. Cửa chính yếu vào đạo, lòng tin là bậc nhất. Việc quan trọng ở đời, không tin thì không thể thành tựu. Như đạo tặc ở thế gian, khi bại lộ, quan phủ nếu không dùng cực hình ràng buộc thì sau khi thả, họ vẫn như cũ không hối lỗi. Tại sao? Vì họ tin rằng con đường này chẳng tốn một đồng tiền mà được lợi, không cần phải tính toán lo lắng, cho nên chịu đủ mọi đau khổ nhưng quyết chẳng hối hận. Người hiện nay niệm Phật chẳng chịu gia công chân thật chỉ vì chưa từng nghĩ sâu sắc. Đừng nói không tin tịnh độ, chỉ như Thế Tôn nói mạng người trong hơi thở. Có nghĩa là chúng ta hiện tại ai cũng tu hết nhưng mà không tha thiết. Không có hiểu được là mạng người trong hơi thở. Cái bài này rất hay. Đây, bởi vì tổ đó thường là không có dạy cao siêu gì, cứ nói ngay cái chỗ dụng công cho mình để mình nắm được. Mạng người trong hơi thở. Thế Tôn nói như vậy, ông có tin không? Một câu nói này nghĩa không phải là khó hiểu. Các ông chính mình tai nghe mắt thấy, trải qua biết bao tấm gương, thế mà hiện nay muốn các ông tin câu nói ấy vẫn không thể được. Tại sao chúng ta cứ cười nói, cứ ồn ào, cứ vui vui chơi với thế gian thì đâu có tin mạng người trong hơi thở. Người tin mạng người trong hơi thở đó là không có thời gian mà vui chơi nữa đâu. Bởi vì nhìn cái cử chỉ của người đó, cách sinh sống người đó thì biết người đó có tin mạng người trong hơi thở hay không. Thì bởi vì nhìn mình ngài chê, các ông hiểu, các ông đâu có tin gì đâu. Nhìn là biết hết, tại vì các ông như vậy làm sao mà tin được cái chữ này. Nếu các ông thật sự tin được câu nói ấy, thì pháp môn niệm Phật không cần tôi phải tốn hết sức lực gì mà dạy bảo, dặn dò cả ngàn muôn lần. Có nghĩa là đệ tử ngài nhắc cả ngàn lần đó, mạng người trong hơi thở ráng niệm Phật. Nhắc hoài, ngày nào cũng nhắc ông như vậy. Nhưng mà sự thật các ông, nếu mà tin thì ta đâu có phải mà khổ sở nhắc như vậy. Mạng người trong hơi thở ráng niệm Phật. Các ông tự nhiên giống như nước chảy xuống chỗ trũng vậy. Nếu như mà mình tin mạng người trong hơi thở đó, thì cái nước mà từ cái chỗ cao nó chảy xuống chỗ trũng, còn nó chảy là nó hoàn toàn nó xuống chỗ đó, không sức mạnh gì kéo cái nước lại được. Có nghĩa là cái người đó sẽ chuyên tâm niệm Phật, không có ai bắt lại được đâu. Tại vì tin được mạng người trong hơi thở. Hôm trước có một vị tăng mất, các ông thấy việc đó nên buồn bã không vui. Tôi đã cảnh sách nhau thống thiết rằng, đại chúng, tôi với các ông hôm nay đưa vị tăng này, ngày mai đưa vị tăng khác. Không hay không biết, bỗng phiên đến mình. Lúc ấy hối hận không còn kịp nữa. Là bữa nay mình đưa người này chết, ngày mai mình đưa người kia chết, nhưng mà tới lúc mình sẽ chết. Mình ăn năn không kịp đâu. Cần phải gấp rút niệm Phật, thời giờ đừng có luống qua, như thế mới được. Thì như mà sống ở gần tổ, thí dụ mình ở kế bên á, thì lúc nào mình cũng phải niệm Phật thì ngài mới chịu đó. Mình mà buông ra là ngài la liền á. Phải thành tâm, phải tha thiết như vậy thì mới giải thoát được, chứ không có giống như mình ngồi mình nói chuyện chơi một chút là bị la đó. Ông không tin mạng người vô thường sao? Ông không tin sao? Ông không tin Phật sao? Bởi vì là đối với ngài, nếu mà ở chung thì sung sướng lắm. Chắc mình không có thời gian mà chào nhau đó, chào bị la đó. Chào cười cười một chút là chết với ngài. Ông tu kiểu này không có giống như dạy hoài mà không nghe đó. Tôi thấy các ông tự mình cũng bảo đáng tiếc, đối với người khác cũng bảo đáng tiếc. Nhưng đến khi ở tăng phòng vẫn bàn tán cười nói như thường. Bởi vì lên tăng phòng mà bàn tán nói chuyện là ngài nói người này là không giải thoát được. Ồ, nếu như vậy thì mình nguy hiểm quá. Nếu mình bàn tán cười nói thì ngài nói mình đâu có tin vô thượng. Chỉ vì các ông không tin mạng người trong hơi thở. Bởi vì xuống tăng phòng thì bàn nói cười. Bởi vì khi nào mình bàn nói cười thì phải nhớ ngài, ngài la đó, không được. Đó là rất là cẩn mật. Người giải thoát tu như thế. Tôi thấy người mới tu học vừa đem một câu Phật hiệu đặt vào lòng, đừng để suy tư vọng tưởng, thì càng cảm thấy vọng tưởng càng nhiều. Họ liền bảo công phu niệm Phật chẳng thể nhiếp tâm. Cái này là người mới tu đó. Người mới tu đem tiếng Phật hiệu vô niệm tinh tấn, càng niệm càng vọng tưởng. Nhưng mà ở đây tu lâu đi, nghe khai thị đi, tới lúc nó bớt, bảo đảm nó bớt. Đó là kinh nghiệm. Thầy Trần Hiếu cũng có kinh nghiệm một chút. Đúng là nó bớt. Chắc chắn là nó bớt. Nó bớt đó. Nhưng mà lòng thành nó sẽ bớt nhiều lắm. Nó bớt cho tới rỗng rang cái tâm luôn, không phải thường đâu. Đâu biết rằng cội gốc sanh tử từ vô lượng kiếp tới nay của ông làm sao mà dứt trừ ngay được. Vả lại ngay khi muôn vàng vọng niệm lăng xăng chính là lúc thực hành công phu. Thâu nhiếp rồi tán loạn rồi lại thâu nhiếp. Khi nó loạn thì ta lại thâu lại nó loạn, ta lại thâu lại, cứ tu như vậy. Lâu rồi tự nhiên nó thuần thục, tự nhiên không có vọng tưởng. Nhưng mà phải biết cách tu là miệng niệm tâm phải soi. Tâm phải biết là mình đang cầu giải thoát, mình phải đang biết mình đang niệm Phật đó. Rất là phân minh bên trong, bởi cái tiếng Phật nó rõ lắm, nó rõ, nó in trong tâm á, chứ không phải mơ mơ màng màng được đâu. Nó rõ cho tới buông xuống không biết làm sao mà buông được, tại nó rõ quá. Hơn nữa cái tâm hay biết vọng niệm nhiều của ông là nhờ câu niệm Phật này. Nếu khi không niệm Phật, vọng niệm cuồn cuộn dâng trào, khoảnh khắc cũng không dừng nghỉ mà chính mình có nhận biết được đâu. Có nghĩa là ta thấy được vọng niệm là tại cho ta niệm Phật mà thấy. Nếu ta không có niệm Phật, không thấy được. Rồi ở đây Ngài mới nói là có ba cách tu, một cách là niệm kim cang, cách niệm thầm và cách niệm ra tiếng. Niệm thầm, niệm lớn tiếng và niệm kim cang. Niệm lớn tiếng thì là mệt, dễ mệt, dễ phí sức. Niệm thầm thì dễ hôn trầm buồn ngủ. Niệm mà khe khẽ động môi, miên mật khích khao khẽ động môi. Tiếng niệm ở nơi răng và lưỡi chính là phương pháp kim cang. Giống như là cái răng mình nhúc nhích, cái lưỡi mình nhúc nhích, nhưng mà cái miệng mình không nhúc nhích nhiều, chút chút vậy thôi là kim cang. Không ra tiếng không phải không niệm, không phải là niệm thầm. Lại không nên chấp chặt, có nghĩa là bây giờ tôi niệm kim cang, tôi cứ niệm kim cang, niệm kim cang hỏi nó mệt là phải niệm thầm. Hay là tôi thích niệm lớn tiếng, niệm hỏi nó mệt là phải niệm thầm. Nhưng mà chấp niệm lớn tiếng hoài đó nó cũng bệnh, mà chấp niệm kim cang hoài nó cũng bệnh, mà chấp niệm thầm hoài cũng không được nữa. Phải theo cái lúc đó ta cần cái gì chứ không được chấp. Thấy mà niệm lớn tiếng thấy mệt quá thì lại niệm thầm thấy buồn ngủ lại niệm lớn tiếng. Rồi niệm lớn tiếng thì thấy mệt lại niệm kim cang, thay đổi nó. Người bây giờ niệm Phật, tai đánh mỏ theo miệng mà kêu gào. Cái miệng đọc lớn tiếng, cái tai đánh mỏ mà kêu gào tha thiết vậy đó. La hét kêu gào, cho nên không có lợi ích gì hết. Ông chỉ biết kêu gào bởi người ta dùng tâm mà. Ông đánh mỏ, ông niệm lớn tiếng, ông gào, ông giống như gào khóc với Phật vậy mà không có lợi ích gì hết. Bây giờ Ngài mới dạy tại sao? Mỗi câu miệng niệm tai phải nghe. Mỗi tiếng đánh thức tâm mình. Trời, cái chữ nó hay. Cái tiếng nó phải đánh thức cái tâm. Thức chưa, tỉnh chưa, có muốn vãng sanh chưa, có muốn giải thoát hay chưa, có thấy cuộc đời là khổ hay chưa, có muốn thoát cái thế giới này hay không, có thương Phật nó hay không. Cái tiếng Phật hiệu đánh cái tâm thức dậy, không cho nó ngủ nữa, không cho nó mê nữa. Chứ mà kêu gào, mà đánh mỏ lớn, kêu gào mà cái tâm không biết dụng á, thì như vậy thì không có lợi ích gì cả. Cái tâm nó phải soi lại coi, cái tiếng đó nó đánh cái tâm thức dậy, ta sự thật là giác ngộ rồi, ta muốn giải thoát rồi. Cái tiếng nó đánh thức cái tâm. Ví như một người ngủ say, một người gọi thức dậy, người kia liền tỉnh giấc. Cho nên niệm Phật là phương pháp thu nhiếp tâm rất hay. Cái này là nói tâm hết á, không nói tiếng đâu. Giống mình ngủ mà có người kia, thì tâm mình nó mê, nó đi lạc. Tiếng Phật hiệu đánh thức nó, có giác ngộ hay không? Đức Phật nó hiện tiền. Và Thầy nói cái bài hai chữ hữu của Thầy đó, là mình làm sao trong lòng mình biết Đức Di Đà có hiện hữu ở hướng Tây. Mình phải biết điều đó. Bây giờ mình biết, vọng tưởng vô mình quên. Có thấy mình quên không? Mình không biết nữa rồi. Rồi ai nhắc Đức Di Đà, mình lại biết có Đức Di Đà. Rồi mình vọng tưởng mình lại quên. Nếu mà tiếng Phật hiệu nhắc cho tới mình không quên nữa, lúc nào mình cũng biết Phật. Phật có hiện hữu. Phật lúc nào cũng như cha thương mến mình, có đại nguyện muốn giúp cho mình về thế giới đó. Cho nên cái tâm mình thức rồi, không ngủ nữa. Cái tâm đó nó không quên có Đức Di Đà hiện hữu. Đó, thường là nếu mà ta không có niệm Phật, ta sẽ quên. Khi mà cái tâm nó biết có Đức Di Đà đó, thì nó hỏi mình có thương Phật bao nhiêu, mình có tha thiết với Phật hay không. Thì nó từ từ sẽ thấy, nếu mình thương Phật, mình tha thiết với Phật rồi đó, thì cái tâm nó thức như vậy đó. Thì cảm ứng đạo giao đó là tại cái tâm của mình nó không ngủ nữa. Bởi vậy là đánh cái tâm thức dậy cho nó biết có Đức Phật hiện hữu, có thế giới Tây Phương hiện hữu. Người hiện nay không chịu niệm Phật vì xem thường Tây Phương, chẳng biết sinh về Tây Phương là việc của bậc Đại Đức, Đại Phước, Đại Trí, Đại Tuệ, Đại Thánh, Đại Hiền. Chuyển ta bà thành tịnh độ, chẳng đồng nhân duyên nhỏ bé. Đó là người Đại Trí, Đại Đức, Đại Thánh, Đại Hiền thì mới tin Tây Phương muốn về. Người thường khinh thường Tây Phương, không có muốn về. Ông hãy xem trong vùng của ta nè, vùng này một ngày một đêm bao nhiêu người chết, ông biết không? Thì nếu mà bây giờ mình cái truyền thông nó mau, chắc lẽ là mình biết á. Một ngày một đêm là ở trong cái vùng mình bao nhiêu người chết, ở trong cái quốc độ của mình, ở trong thế giới này không biết bao nhiêu rồi. Nếu mà tính toàn thế giới, một ngày một đêm không biết bao nhiêu người chết. Chỉ sinh về cõi trời thôi đó, 100.000 người không có được một người sanh về cõi trời luôn. Trời ơi, cái thời của Ngài đó, 100.000 người chết, kiếm một người sanh cõi trời không kiếm được nữa. Đừng có tưởng sanh cõi trời là dễ. Ồ, nghe mà rùng mình, sợ hãi. Ngay cái thời Ngài Liên Trì, Ngài nói. Lại có người tu hành tự phụ, cho rằng chỉ cần không mất thân người mà thôi. Đó là có người tự phụ, miễn sao tôi tu, kiếp sau tôi làm người tu tiếp, cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà biết rằng không dễ gì được thân người đâu, không dễ đâu. Thân trời cũng vậy, 100.000 người chết chưa chắc được một người mà sanh cõi trời, đa số là đọa hết. Do đó Đức Thế Tôn đại từ đại bi dạy pháp môn này, công lao quá cả trời đất, ân đức vượt hơn cha mẹ, chúng ta giàu xương tan thịt nát chưa đủ đáp đền. Nó nghĩa là công đức mà Đức Thế Tôn dạy rồi mình biết tịnh độ, mà tại vì mình khinh cái Tây Phương cho nên mình mới như vậy đó. Mà không biết một ngày một đêm mà cả 100.000 người chưa chắc một người sanh cõi trời. Lúc nhỏ còn chưa biết niệm Phật, tôi thấy một bà lão nhà hàng xóm mỗi ngày quy định thời khóa niệm Phật mấy ngàn câu. Tôi hỏi, tại sao làm như thế? Bà lão đáp, người chồng đã mất của tôi thuở trước niệm Phật lúc ra đi rất là tốt lành. Thì tại chồng của bà niệm Phật mà cái tướng lành cái lúc lâm chung, cho nên làm cho bà tin, cho nên bà bắt chước theo. Thế nên tôi niệm. Ông ấy lúc ra đi hoàn toàn không có bệnh, chỉ chào cáo biệt mọi người rồi vãng sanh. Bấy Chân Hiếu nói, người mà niệm Phật mà tới thuần rồi đó không có bệnh đâu. Còn khỏe vậy mà đi. Không có bệnh đâu. Nếu mà lâm vô bệnh rồi đó, Phật gia trì cũng hết bệnh. Lâm vô bệnh rồi thường là thị hiện hay là giả thôi, hay là tu dở quá. Đúng ra ngày gia trì sẽ bớt bệnh. Chứ thường mà tu giỏi là không có bệnh đâu. Mà biết trước ngày giờ rồi, vẫy tay chào mọi người mà đi chứ không phải thường. Cho nên bà tin quá, thành ra là ông chồng ông mất mà độ cho bà vợ. Bà tu, Ngài Liên Trì còn nhỏ nít, Ngài Liên Trì thấy, Ngài Liên Trì hỏi, sao bà niệm Phật vậy? Bà mới nói, tại chồng tôi được vậy. Là nhỏ là Ngài đã huân tập cái tịnh tông rồi đó. Rồi sau đó thì Ngài bưng cái chén trà nóng á, làm bể chén trà, Ngài giác ngộ vô thường đi xuất gia liền. Cầm bình trà đó nâng nóng, nó bể chén trà đó, Ngài nói nó vô thường như vậy sao? Ngài liền xuất gia. Người xuất gia sao không niệm Phật vậy? Đó là Ngài nói vậy. Là hết rồi đó. Thầy nói tiếp. Lâm chung châu tiếp là của Ngài Ấn Quang Đại Sư đó. Thì thầy cũng nhắc để cho mọi người biết, nhiều khi chúng ta đọc không có kỹ hay là không để ý, chúng ta sẽ làm sai, sau này sẽ buồn lắm. À, đây là của Ngài Ấn Quang nha quý vị. À, Lâm Chung Châu Tiếp là mái chèo Lâm Chung, trích từ Ấn Quang Đại Sư Gia Ngông Lục. Đức Phật chế định tăng sĩ khi mất phải hỏa thiêu, có nghĩa là ở trong kinh Phật đó là quý thầy quý cô mất thì phải thiêu chứ không có chôn được. Vốn là để họ rời lìa được cái thân phần đoạn giả dối, chứng pháp thân chân thường. Vì thế từ khi Phật chế lập điều ấy tới nay, tăng chúng kính cẩn dùng cấm chế ấy làm quy củ thường hằng. Hiềm rằng đạo pháp ngày càng suy đồi, lâu ngày tệ nạn phát sinh. Như nay thích tử vội vàng lo hỏa thiêu cho xong việc, chẳng tuân theo cấm chế. Mỗi khi người bệnh vừa tắt thở liền vội thay áo di chuyển, để kịp nhập khám trong 1-2 ngày rồi liền hỏa thiêu, có thể nói là rất trái nghịch chế định của Phật. Có nghĩa là Phật chế là phải thiêu, thì khi chết cái làm thiêu nhanh nhanh liền vậy đó, không có nghĩ tới là không có hiểu được nhiều. Mà thường đó người ta phải để hơi lâu, tại vì ngày xưa đó có nhiều người 2-3 ngày người ta sống lại, có nhiều người vài bữa sau người ta sống lại, cho nên thương người đó quá không dám chôn liền. Nhưng mà thời của mình thì không có được, tại vì mình đưa vô nhà hoàng là không có sống lại được. Mình đưa vô cái người mà người ta coi xác hay là người ta mổ hay là người ta chích thuốc vô, thành ra thời bây giờ là không có hy vọng sống lại. Nhưng mà cũng không có gấp làm vậy. Gấp làm vậy là rất trái nghịch mà không hiểu Phật nói. Mà cái Cái này là kinh Phật nha, chứ không phải nhãn quan. Vì khi người ta tưởng là chư tổ nói, đây là kinh của Phật nói. Đức Phật nói con người có tám thức. Đây là Đức Phật nói đó. Thức là tri thức, năm thức đầu là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Thức thứ sáu là ý, thức thứ bảy là mạt na, còn gọi là truyền thống thức. Thức thứ tám là ai lại gia, còn gọi là hàm tàng thức, là Đức Thế Tôn ta đó dạy mình có tám thức. Khi con người sanh ra, chỉ có thức thứ tám đến trước nhất, các thức kia đều đến sau. Đến lúc chết, thức thứ tám cũng ra đi sau cùng, các thức khác đều lần lượt đi trước. Thức thứ tám chính là linh thức của con người, thế tục thường gọi là linh hồn. Thức thứ tám này thông linh, nên khi con người mới nhập thai mẹ, nó liền đến trước. Cái thức thứ tám nó rất là thông linh, nó lợi hại lắm. Nó là linh hồn của mình, nó là giống như là nó là chủ hết á, nó là lớn nhất. Bởi vì khi mà người mẹ có thai á, thì nó tới, bởi vì phá thai là sát sanh. Rồi khi mà người chết rồi, nó chưa đi mà đi đụng người ta, chưa đi mà, còn lúc nó tới là cũng không đụng được, phải bảo vệ. Vậy có nó rồi thì là có mạng sống mà. Vì thế con trong bụng mẹ liền trở thành vật sống động. Đến khi chết, sau khi dứt hơi, nó chẳng đi. Đó nói rõ ràng vậy. Nó chưa đi đâu, phải đợi tới khi toàn thân giá lạnh. Thì toàn thân giá lạnh 8 tiếng không lạnh đâu. Phải hết sức cẩn thận. Toàn thân giá lạnh là phải có cái đồ đo nhiệt độ mà bấm từ xa đó mình đo thử coi. 8-10 tiếng chưa chắc gì đã lạnh hết. Hãy còn ấm thì còn thức thì còn mạng sống. Còn thức là còn mạng sống. Tại vì thức là mạng sống, bởi nó vô vào thai thì nó có mạng sống. Khi nó chưa đi là nó còn có mạng sống. Nếu mà ta đưa cho nhà hoàng nó xẻ ra một cái thì thấy chưa? Nhiều khi nó xẻ liền đó, chưa có lạnh nhưng mà đưa cho nó xẻ liền đó. Nó đem vô nó làm liền, thành ra là thức chưa đi là còn mạng sống mà đi giết người ta rồi. Cho nó phải đợi cho nó toàn thân lạnh giá. Thì cái toàn thân lạnh giá này, những người nào mà đi hộ niệm có thể là sẽ có kinh nghiệm. Có những người nhanh, có những người chậm, chứ không phải. Như người mà sanh Tây Phương thì nhanh, người sanh địa ngục thì nhanh, người sanh cõi trời thì nhanh, mà người trong dân gian hay trong ba ác đạo thì trong súc sanh này thì nó sẽ chậm. Thì phải coi, nhiều khi 10 tiếng thức nó còn ở đó thì đừng đụng. Đợi nó toàn thân, nó không còn hơi ấm nữa, thì cái đó là thức thứ 8 nó đã đi. Không còn một điểm nào còn ấm nữa mà được nha. Nó còn ấm một điểm cũng không được. Thí dụ cái chân nó lạnh mà cái tay nó còn ấm, hay là cái ngực nó còn ấm là chưa đụng được, chưa có đưa nhà hoàng được. Khi nào không có một điểm nào còn ấm hết, cả cái đỉnh đầu cũng lạnh luôn rồi đó. Thí dụ vậy thì đi rồi, thì thức đó đi rồi. Khi thức đã đi thân này thì không còn tri giác. Tại vì khi mà cái thức thứ 8 trong thân thì cái nó là thông linh mà nó rất là nhạy, cho nên nó liền biết đau. Tại có thức thì có đau, nó liền còn cảm giác được. Cho nên lúc mà thân này không còn hơi ấm nữa thì nó đã đi, thì cái tri giác không còn, lúc đó ta có thể là đưa nhà hoàng được. Nếu chỗ nào còn hơi ấm, tức thức ấy còn chưa có rời đi, động chạm đến vẫn biết đau khổ. Mà ngài nói cái này là kinh Phật, tại vì ngài đọc hết Tam Tạng kinh, mình chưa đọc hết kinh mình không biết. Ngài đọc hết, ngài nói đây là lời Phật, động tới liền biết đau, tại vì nó chưa đi. Vậy nói là hơi ấm, thức với thọ mạng, ba thứ đó. Hơi ấm mà còn thì thức còn, thức còn thì thọ mạng còn. Hơi ấm đã không còn thì thức không còn, thức không còn thì hết thọ mạng. Vậy cái người mới chết, thức còn, hơi ấm còn, thọ mạng vẫn còn. Phải hết sức cẩn thận, thọ mạng vẫn còn đó. Chưa tan đâu, chừng nó lạnh hết, không còn hơi ấm, thức đã đi. Thức đã đi cũng như là bào thai chưa có vậy. Còn bào thai mà mới có đó, là thức đã tới rồi, hơi ấm có, thức đã tới thì bởi phá thai là sát sanh mà. Tại hơi ấm đã có, thức đã tới mà. Nếu mà hơi động thôi thì có sẽ đau rồi, chứ đừng nói mà động mạnh. Hơi động cái thân đó thôi sẽ đau đớn, không có chịu đựng. Tại vì miệng không nói được, bất quá miệng không nói được, thân chẳng động được đó thôi. Xét theo kinh dạy, ba thứ hơi nóng, thọ mạng và thức thường chẳng tách rời. Thầy nói, hơi nóng, thọ mạng và thức, ba thứ đó Người sống có hơi ấm thì có thức hiện hữu thì tuổi thọ chưa hết. Xưa nay có kẻ chết đi, dăm ba bữa rồi sống lại, chuyện ấy được chép rõ ràng trong sách vở, có thể tra cứu được. Người xưa đó có một số người để vài bữa ta sống lại, ta đi một dòng quỷ môn quan ta sống lại. Người bây giờ thì không được, nhà hoàng nó làm như vậy thì không có ai mà sống được. Nho giáo đó, là người ta để 3 ngày rồi mới đại liệm. Người ta liệm đó mà nắp hòm người ta không đóng. Để người ta chờ cơ hội khi sống lại. Đóng rồi nó ngợp thở sao, thành ra phải người ta kỹ đó, ta để 3 ngày mới đóng hết. Do quyến thuộc yêu mến vẫn hy vọng người chết vạn nhất sống lại. Còn tăng sĩ chúng ta tuy chẳng mong sống lại nhưng cũng chớ nên chẳng quản gì tới nỗi thống khổ của vong giả, cứ tự tiện dời động để kịp di quan thiêu hóa, rồi cứ coi ngày đó giờ đó người ta tới phải đưa cho người ta nữa, không có nghĩ tới sự đau của người đó. Lòng từ bi để ở đâu? Đó là Ngài nói. Mình cứ lo làm cái đám tang cho nó xong mà mình không có lòng từ bi, không biết. Mà cứ không có hiểu được vấn đề thức, hơi ấm và thọ mạng. Ba cái đó Phật nói. Cổ nhân nói, thố tử hồ bi, vật thương kỳ loại, thỏ chết cáo buồn, loài vật thương xót nhau. Thỏ chết cáo buồn, cái câu châm ngôn đó. Loài vật còn như thế, huống hồ cùng là loài người ư. Huống hồ là cùng là Phật tử nữa ư. Vả lại thói đời khi đau đớn tột bực sẽ dễ nổi sân tâm. Do sân tâm rất dễ bị đọa lạc, như kinh nói vua A Kỳ Đạt, lập chùa tháp Phật công đức vội vội, lúc lâm chôn người hầu cầm quạt, lỡ để rớt chúng mặt vua, vua bị đau nổi sân, chết đọa làm thân rắn. Nhờ có công đức về sau gặp Sa Môn, vì rắn thuyết pháp, do nghe pháp nên thoát thân rắn được sanh lên trời, là vua A Kỳ Đạt á. Là lúc còn sống ông vua này tạo tháp, cúng dường cho Phật rất nhiều công đức lớn lắm. Mà tại cái lúc lâm chung nổi sân, nhưng mà sao cái thân rắn đó liền được nghe pháp, con rắn này được nghe pháp, rồi sanh lên cõi trời. Xem đó thì biết khi thần thức của người chết chưa đi hẳn, mà mặc áo dời động lập tức thiêu hóa ngay, sẽ khiến người ấy đau đớn nổi sân càng thêm đọa lạc. Há chẳng phải là nhẫn tâm, hại lý, cố bày trò thảm độc ư? Hãy nên nghĩ người chết có oán cừu gì với mình, chỉ vì hảo tâm mà thành ác duyên. Có nghĩa là ta phải hiểu, cái hơi ấm đó mà lạnh hết rồi ta mới được đụng nha. Mà ở sao Ngài nói, khi lạnh hết rồi phải để thêm 2 tiếng nữa mới đụng. Ngài kỹ tới như vậy đó. Mà nhiều bây giờ chúng ta cứ 8 tiếng, cứ như vậy à. 8 tiếng nó còn nóng thì làm sao? Thành ra là không có phải là 8 tiếng nữa, mà nó hết nóng, nó còn lạnh hết rồi thì mới được. Mà nó còn một điểm nóng cũng không được nữa đó. Đó là mà theo kinh mà vậy, cho nên là khi mà có người mất, mình đọc cái này mới biết cách làm, còn mấy là mình làm sai hết. Nếu bảo sự còn mờ mịt, biết cậy vào đâu để suy xét, thì những điều chép trong kinh điển chẳng đáng để tin tưởng hay chăng? Đến nay nói chung các thói tệ được lưu hành là do người sống chẳng biết thương cho nỗi khổ người chết. Chỉ tính xong việc cho nhanh nên chẳng nhọc công xếp kỹ, xem kỹ ấm hay lạnh. Đã cứ lo là bây giờ mình phải lo đám tang cho xong bổn phận mình có lo cho mình mà không nghĩ cho cái người chết. Bởi vì á, khi mà có tang sự rồi là tất cả tập trung lo cho người chết, không lo cho người sống. Đừng lo cho người sống nữa. Phải tập trung hết, mà người chết cần gì? Cần công đức. Ngài Liên Trì, Ngài nói đó, tụng kinh lễ sám không bằng niệm Phật. Khi mà có người chết đó, ông lễ sám mà tụng kinh nữa, mà cũng không bằng tiếng Phật hiệu đâu. Thương người đó, bởi vì lo cho người chết là lo niệm Phật, lo làm công đức, lo đi phóng sanh, lo đi ra sám hối cho người chết. Tất cả là lo cho người chết, đừng lo cho người sống, đừng có cần bày vẽ cái đám tang này tốt, không có tập trung hết tinh thần cho lo cho người chết. Đó là mình làm đúng. Còn thường mình cứ giữ cái mặt mũi mà lo cho người sống, lo hồi người chết bỏ luôn. Cả người ta mà còn ấm cũng đem đi luôn nữa. Không có nghĩ tới đâu. Mà hẹn nhà hoàng nhiều khi hẹn sớm quá, nó tới không đỡ nổi đâu, nó không chờ mình đâu. Bởi vì khi đó phải tính. Nhưng mà mình á, hiện tại là mình kẹt là đưa đi nhà thương, cho nên mình không thể nào làm được. Mình phải nguyện cho con chết ở nhà. Bây giờ mình phải xin Phật đó. Con nguyện với Phật, khi con lâm chung con không muốn đi nhà thương. Tại vì con muốn được trợ niệm đàng hoàng. Đi nhà thương sao mà con xin 8 tiếng nó không cho nữa. Nhiều nhà thương nó cho, nhiều khi nó không cho cũng phải chịu. Thành ra là cái thân còn ấm mà đã đem đi xẻ thịt mình rồi. Thức còn đó mà nó đi giết mình rồi. Tại vì thức còn thì mạng còn chưa chết. Người ta tưởng tắt hơi thở là chết. Đối với kinh Phật hơi ấm hết là chết. Phải xác định chết là vậy đó. Tắt hơi thở chưa chết. Tại vì thức chưa đi mà chết gì. Mạng sống vẫn còn. Đợi vài tiếng sau, 10 tiếng, 20 tiếng sau nó mới đi. Quan niệm khác ha, mình tắt hơi thở là chết phải không? Ngài tắt hơi thở, thức vẫn còn, mạng vẫn còn. Mạng vẫn còn. Mà đem ra đưa nhà hoàng nó xẻ thì thiệt là đau lòng quá. Do đấy, trở thành thói quen dù có ai nhắc đến lại cười là vu vơ, đến nỗi người chết phải chịu khổ nạn. Than ôi, điều khổ nhất trên đời không gì bằng sanh tử. Sanh như rùa còn sống bị bóc mai, tử như cua bị nhúng nước sôi. Tám khổ cùng nung nấu, đau đớn chẳng thể nói nổi. Xin những ai chăm sóc bệnh nhân lưu tâm cẩn thận, đừng có cùng bệnh nhân tán nhảm chuyện gẫu khiến cho tâm họ loạn. Khi mà người bệnh mà đừng để tâm họ loạn, làm sao cho tâm họ nhiếp vô Đức Phật. Cũng đừng buồn bã khóc để ôm sờm, hãy nên khuyên bệnh nhân buông hết thân tâm xuống, một dạ niệm Phật để cầu vãng sanh. Thì thầy có đọc một cái đoạn, có cái vị đó Lâm Chung, có một vị hòa thượng tới nói, ông có quên Tây Phương không? Đừng có quên Tây Phương nha. Dặn như vậy đó. Là dặn bằng tâm, chứ không phải khi ông niệm Phật thường. Ông niệm Phật thường nhưng mà ông vẫn quên Tây Phương, cho ông biết vậy. Ông đừng quên thế giới đó nha, đừng quên Đức Phật đó, thì ông sẽ vãng sanh. Bởi ông niệm Phật mà ông có quên Ngài không? Cái này nó uy diệu lắm, nó hay lắm. Người tu nghe cái này thích lắm. Hãy khuyên bệnh nhân buông hết thân tâm xuống, một dạ niệm Phật cầu vãng sanh. Lại nên trợ niệm khiến cho bệnh nhân nương theo tiếng niệm Phật của mình để nhớ kỹ trong tâm. Có nghĩa là người bệnh nhân đó nhớ trong tâm có Phật đó và có thế giới đó. Là có hai cái chữ hữu rõ ràng. Làm sao cho người bệnh nhân đừng quên Phật đó. Có cái nguyện đó. Bởi thầy nói đó là mình tu sao mà mình niệm Phật để mình nhắc cái tâm mình là có Đức Di Đà hiện hữu ở thế giới phương Tây, có đại nguyện là cha của mình, là cái người mà mình thương nhất, mình sẽ mong mỏi gần về. Thì cái đó là mình nhắc cái tâm mình biết có Ngài, cái đó là hiện hữu Phật đó, là hiện đang thuyết pháp đó. Mà thường mình niệm Phật đâu có biết có Ngài đâu, mình quên ở tâm mình, nó đâu biết. Vậy nhắc cái tâm khiến cho tâm mục không quên. Hãy nên khuyên bệnh nhân buông xuống thân tâm, một dạ niệm Phật cầu vãng sanh. Lại nên trợ niệm khiến cho bệnh nhân nương theo tiếng niệm Phật của mình để nhớ kỹ trong tâm. Nếu có tiền tài, hãy thỉnh tăng chúng chia ban niệm Phật, khiến cho tiếng niệm Phật ngày đêm không ngớt, hồng lỗ tai của người bệnh luôn nghe tiếng Phật hiệu. Làm như vậy có thể quyết định nhờ vào tự lực của Phật vãng sanh Tây Phương. Còn như không có tiền thì ở trong nhà cũng nên phát tâm trợ niệm kết duyên cuối cùng. Đối với chuyện sắp đặt hậu sự, chớ bàn bạc ngay trước mặt bệnh nhân, chỉ nên gõ dẫn khánh lớn tiếng niệm Phật. Có nghĩa là những chuyện gì mình lo không có cho người bệnh biết đâu. Người phải thương, phải cẩn thận. Bởi vì tất cả là tập trung cho cái người bệnh hết, chứ không phải cho người sống đâu. Đừng làm cho người sống. Tất cả là lo cho người đó hết. Mà không đánh mỏ nha quý vị, phải đánh khánh nha. Đánh mỏ là dễ buồn ngủ lắm. Người bệnh không xài mỏ được. Khánh rất tốt, khánh nó hay lắm. Nó làm cho người ta thức cái tâm. Đánh khánh, gõ dẫn khánh lớn tiếng niệm Phật, khiến cho từng câu lọt vào tai người bệnh, ngõ hầu trong tâm người bệnh thường chẳng lìa Phật. Có nghĩa là nói vấn đề trong tâm chứ không phải là âm thanh đâu. Trong tâm người đó không quên Phật được. Bởi vì bây giờ mình tu đó, mình cũng vậy, trong tâm mình không quên Ngài được. Đó là tu hành, chứ không phải cái miệng niệm mà tâm quên Ngài được đâu. Đừng có rời xa khỏi Ngài, bởi vì lúc nào cũng thấy Phật hiện hữu. Phật đang ở hướng Tây, đang thuyết pháp. Lúc nào mình cũng biết điều đó, và biết là mình đang niệm Ngài thì sẽ cảm ứng với Ngài. Thí dụ cái người đó xấu đi, mình nhớ cái người đó, thì cái tâm mình cũng bị ảnh hưởng à. Bị nhiễm cái buồn, cái xấu. Cái người đó mà tốt đi, mình nhớ cái người đó, bao nhiêu cái tốt người đó nó ảnh hưởng mình. Cho nên mình nhớ tới người nào thì cái đức hạnh người đó ảnh hưởng mình. Vậy mình nhớ Đức Phật coi cái công đức của Ngài ảnh hưởng mình cỡ nào. Mình sẽ biết cái người nào mà mình nhớ tới là mình có cảm nhận à. Tiếng mỏ vốn đục trợ niệm lúc lâm chung trọn chẳng nên dùng. Có nghĩa là xài khánh hết không xài mỏ. Bệnh nhân nằm hay ngồi nên để tùy ý chớ nên di động. Có nghĩa là bệnh nhân nằm cái thế nào cũng được, chứ đừng có bắt là phải nằm theo thế Phật hay là phải như thế nào, phải ngồi, phải dựa như thế nào. Bệnh nhân sao là để yên vậy không có được. Mà giống như mình bày vẽ ra phải nằm cái thế nào, phải như thế nào. Người ta sẽ đau lắm, tại mình không phải bệnh, mình không biết đâu. Người bệnh mới biết. Tôi mới biết được. Ông không biết đâu. Tôi muốn sao là ông phải chịu chứ không phải là ông bắt. Rất khổ đó. Đợi tới lúc toàn thân đã lạnh hết. Toàn thân lạnh hết chứ một điểm nóng không còn. Tức là thần thức đã đi hết rồi, đợi thêm 2 tiếng nữa thì mới được tắm rửa thay áo. Có nghĩa là Ngài kỹ lắm. Cái thức đi hết rồi là hết rồi, đâu còn biết mà Ngài còn để thêm 2 tiếng nữa coi, nó kỹ tới như vậy đó. Rồi Ngài mới cho là thay áo quần, cho nên là khi đó đó, dù dơ mấy cũng không được thay đồ đâu. Tại vì thay người bệnh sẽ đau. Phải hỏi, còn khỏe một chút mới được. Còn mấy là không có được thay đâu, thay là người ta chịu không nổi đâu. Mới tắm rửa thay áo, nếu mà thân đã lạnh cứng thì dùng nước nóng thấm lên, dùng vải thấm nước nóng áp vào khuỷu tay, đầu gối, cổ chân. Đợi giây lát những chỗ đó sẽ mềm mại, cái này tất cả dùng nước nóng hết. Nước nóng thì sẽ... Nhưng mà thường được trợ niệm đã mềm hết, là không có lo này đâu. Nó mềm nhũng luôn á, nó mềm giống như không có xương luôn á. Nếu mà được trợ niệm, lúc ấy mới xếp chân cho người đã nhập quan, cho đến lúc mọi việc xong hết cả rồi thì lúc đó là niệm Phật luôn luôn. Nếu mình thương đó thì niệm Phật 3 năm cho người đó, còn nếu mấy phải 49 ngày ít nhất. Nếu mình thương đó, như mình thương mình niệm cả đời cho người đó, ngày nào cũng hồi hướng cho người đó đó, ngày nào cũng hồi hướng. Nhưng mà 3 năm là ngày xưa người ta niệm Phật 3 năm để đền ơn cho cha mẹ đó, cha mẹ mất niệm 3 năm, niệm liên tục 3 năm vậy đó. Không có làm gì là rõ niệm Phật. Còn người thương niệm cả một đời. Còn mấy là phải 49 ngày. Chứ mà mới chết cái đó rồi là không niệm nữa. Bởi vì chết rồi là niệm liền. Xong cái này xong là niệm liền luôn. Niệm tới 49 ngày. Nếu mà thương niệm, niệm hoài với hồi hướng. Tất cả những việc lễ sám tụng kinh chẳng có lợi ích rộng lớn mà niệm Phật như Thầy nói mà. Lễ sám tụng niệm, lấy kinh ra đọc cũng không bằng. Lễ Phật, tụng kinh không bằng. Niệm Phật là hạng nhất, công đức niệm Phật là hơn tất cả, lễ Phật mà còn không bằng nữa coi đó. Công đức là lớn dữ gì. Tụng kinh không bằng, nhiều khi người ta tưởng tụng kinh là lớn, chết cái đem kinh ra tụng, đúng là công đức rất lớn, nhưng mà không bằng niệm Phật, đây là lời của Ngài Ấn Quang. Tất cả luôn, tất cả lễ, kiểu lễ nào không cần biết, không biết kinh gì, đem kinh gì ra tụng cũng không bằng tiếng Phật hiệu. Phàm hết thải các quyến thuộc dù là tại gia hay xuất gia đều phải tuân hành cách này thì kẻ còn người mất đều được lợi ích lớn lao hơn nữa. Đức Phật ta khi niết bàn vốn nằm bên hông phải, cứ để như vậy mà nhập quan trà tỳ, người đời nay cứ thuận theo tự nhiên. Nếu ngồi mất thì đặt vào khám, nằm mất thì đặt vào quan tài, cốt sao thỏa đáng. Nhưng người đời nay do phong tục đã thành nề nếp, sợ họ chẳng cho vậy là đúng. Cũng nên lắng nghe, suy nghĩ để quyết định sao cho tiện. Có nhiều người ta chết nằm mà họ kéo về họ cho ngồi, chụp hình. Thầy thấy cái hình đó qua luôn. Ta chết nằm kéo về ngồi cho nó quay sao vậy? Không được. Nhiều khi trợ niệm nó dẻo quá rồi cứ vậy đó. Cứ chết sao rồi để vậy. Nhưng mà không có đụng được dễ vậy đâu. Phải khám rất kỹ. Không phải mà muốn đụng tay người ta mà được. Nhiều khi mạng người ta còn... Mình là thiện tâm mà gây ác quả. Mình lòng thiện tới trợ niệm. Mình gây ác quả. Tại vì mình đụng người ta đau. Người ta sân, người ta đọa, người ta mất qua sen người ta. Tới chừng sau này mình chết, người ta đụng mình. Quả báo mà. Đỡ không nổi, đụng đỡ không nổi. Dù cho có người bảo vệ không được. Thầy biết, đi vô đám tang nhiều khi cái nghiệp người đó nặng, bảo vệ không được. Bảo vệ hồi mình đi ngủ, có người tới đó là như vậy. Dạ hết rồi thưa quý vị. Nam Mô Di Đà Phật.